Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều đối kháng. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta nhận thấy quyền lãnh đạo nằm trong tay của các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth. Các vị này là những người đã được chính Chúa Giêsu tuyển chọn, đã chia sẻ cuộc sống của Chúa và được Ngài hiện ra gặp gỡ sau ngày phục sinh. Do đó, các vị có thể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tuyên xưng rằng đấng bị đóng đanh đã sống lại. Nói cách khác, các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth là những người có thể nối liền hiện tại với quá khứ, có thể bảo đảm cho căn cước của Chúa Kitô phục sinh và Đức Giêsu lịch sử. Qua các vị, lòng tin của tín hữu vào Chúa Kitô gắn liền với các biến cố và chứng tích lịch sử và được xây dựng vững vàng trên các biến cố lịch sử ấy, chứ nó không phải là một giáo thuyết trừu tượng hay một thứ thần bí đạo đức vu vơ. Lời nói của các vị là lời của các người chứng trực tiếp. Nó đặt nền cho một sự chuyển tiếp định đoạt làm phát sinh ra Kitô giáo. Chuyển tiếp từ Đức Giêsu đấng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tức từ người đem sứ điệp sang Đức Giêsu đấng được loan báo, tức sang nội dung của sứ điệp. Trong nhóm nhỏ các tông đồ và môn đệ đó có gương mặt của Phêrô, tông đồ đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra là nổi bật hơn cả. Tuy nhiên trong cộng đoàn Jerusalem, tông đồ Gioan và đặc biệt tông đồ Giacôbê, anh họ của Đức Giêsu cũng là những người có địa vị quan trọng. Là người mãi sau này mới tin vào Chúa Giêsu, Phaolô không có được vinh dự ấy của các tông đồ, cũng không thể tự giới thiệu như là chứng nhân biến cố sống lại của Chúa Kitô. Trên bình diện pháp định, thánh nhân lại còn lâm tình trạng què quạt hơn nữa vì đã từng là người bắt bớ đàn áp các Kitô hữu, nghĩa là có quá khứ không trong sạch. Nhưng từ từ Phaolô trở thành một nhà truyền giáo có tầm mức cừ khôi và vô địch. Nhưng các thành công trong việc rao truyền tin mừng của Phaolô và các vị khác làm nảy sinh ra vấn đề tương quan giữa Phaolô và các tông đồ trong cộng đoàn Jerusalem. Nếu quan sát lời dẫn nhập các thư, qua đó Phaolô giới thiệu căn cước của Ngài, chúng ta có thể nhận ra sự kiện này. Đó là trong lá thư đầu tiên viết giữa năm 50-51, thánh nhân chỉ ghi Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica. Trái lại trong các thư sau đó, Phaolô cố ý nhấn mạnh rằng Ngài cũng là tông đồ. Và lời tự giới thiệu mình là tông đồ ấy có sắc thái tranh luận. Chẳng hạn trong thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô viết: Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ Đức Giêsu Kitô theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong lời mở đầu thư gửi tín hữu Galat, ý thức là tông đồ ấy gia tăng rõ rệt. Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ không bởi sáng kiến của loài người, cũng không do trung gian của một người nào khác, mà là bởi Đức Giêsu Kitô và bởi Thiên Chúa Cha, đấng đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ vương quốc các kẻ chết. Và lời nhập đề thư gửi giáo đoàn Roma diễn tả trọn vẹn ý thức ấy. Tôi là Phaolô nô lệ Đức Giêsu Kitô, được gọi làm tông đồ, được tuyển chọn để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chính từ Ngài mà chúng tôi đã lãnh nhận ơn thánh là tông đồ để dẫn đưa tất cả mọi người ngoại giáo tới chỗ tuân phục của lòng tin hầu vinh danh Ngài. Lý do nào đã khiến cho Phaolô có ý thức là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô như vậy? Chúng ta đang sống giữa các năm 54-57, là thời gian có một số Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào các cộng đoàn Corinto và Galat để gây chia rẽ, xáo trộn. Họ không chấp nhận Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh như trọng tâm của tin mừng và quá khích chủ trương bắt các anh chị em Kitô không Do Thái giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái. Để đạt hai mục tiêu này, họ tìm lôi kéo tín hữu các cộng đoàn này theo họ bằng cách đặt điều vu khống và hạ uy tín của Thánh Phaolô. Phaolô đã cương quyết phản ứng và trong trận chiến chống lại các kẻ bêu xấu Ngài, thánh nhân đạt ý thức mình là tông đồ của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy theo tiến trình triển nở của ý thức này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tự biện hộ cho mình bằng cách khẳng định với họ hai điều. Thứ nhất, thánh nhân không bị gạt bỏ ra khỏi số các tông đồ được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, như các người Kitô gốc Do Thái nói trên rêu rao. Bởi vì kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô phục sinh cũng hiện ra với Phaolô. Còn hơn thế nữa, Ngài còn quật cho Phaolô té xuống đất và đánh mù mắt Phaolô. Do đó, biến cố hiện ra này cũng có giá trị, y như biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ lịch sử của Ngài. Sau khi liệt kê những người đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra như Phêrô, 12 tông đồ, 500 môn đệ, Giacôbê, tất cả các tông đồ, Phaolô viết tiếp trong chương 15 câu 8 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Sau cùng Ngài cũng đã hiện ra với tôi là bào thai bị phá. Trước đó trong chương 9 câu 1, Phaolô đã hỏi các tín hữu, tôi không phải là tông đồ hay sao? Hay có lẽ tôi đã không trông thấy Chúa Giêsu Chúa chúng ta hay sao? Và từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường Damasco, Phaolô khẳng định rằng dù là người bất xứng, Ngài cũng vẫn là tông đồ được chính Chúa Kitô phục sinh hiện ra và tuyển chọn. Lý do thứ hai khiến Phaolô xác tín mình là tông đồ của Chúa Kitô vì ơn thánh Chúa ban và vì Ngài đã nỗ lực cộng tác với ơn thánh đó để làm cho đức tin và cuộc đời Ngài sinh hoa trái phong phú. Vì thế Phaolô viết tiếp trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Nhưng sở dĩ tôi được như bây giờ chính là nhờ ơn thánh Chúa và ơn thánh của Ngài đã không vô hiệu trong tôi. Trái lại tôi đã khó nhọc vất vả hơn tất cả mọi người khác, nhưng không phải tôi mà là ơn thánh Chúa ở trong tôi. Chính các tín hữu Corinto là bằng chứng sống động cho thấy Phaolô thật là tông đồ với tất cả mọi hiệu quả của nó. Vì thế Phaolô viết trong chương 9 cùng thư, anh em há lại không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với các người khác tôi không phải là tông đồ thì ít nhất tôi chắc chắn là tông đồ đối với anh em. Thật ra chính anh em là dấu ấn chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa. Các sự kiện minh chứng cho thấy Phaolô được chọn làm tông đồ. Đây không phải là việc tấn phong theo thể chế mà là một tấn phong đặc sủng. Trong chương 3 câu 2 và câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói, tuy Ngài và các cộng sự viên không có thư giới thiệu là tông đồ, như các Kitô hữu gốc Do Thái từ nơi khác tới đang đánh phá cộng đoàn, nhưng chính các tín hữu là thư ủy nhiệm của Ngài và của các cộng sự viên. Một lá thư ủy nhiệm được viết trong con tim các tín hữu, được mọi người biết tới và đọc. Các tín hữu Corinto rõ ràng là bức thư của Chúa Kitô do Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài soạn thảo ra trong chức thừa tác. Nó không được viết bằng mực đen, mà là bằng Thánh Thần của Thiên Chúa hằng sống. Nó không được viết trên bảng đá, mà được viết trên con tim bằng thịt của các tín hữu. Nhưng chưa hết, Phaolô còn phải đương đầu với một luận điệu khác nữa của các người Kitô gốc Do Thái kể trên. Họ khoe khoang các kinh nghiệm đặc sủng ngoạn mục của họ, làm như thể họ giống ông Mô-xê từ núi Sinai xuống, mặt rạng ngời ánh sáng thiên linh. Do đó, có lạ gì khi họ được các tín hữu trầm trồ thán phục và tin theo? Còn Phaolô là con người nghèo nàn, yếu đuối, làm sao lại có thể là người do Thiên Chúa toàn năng vinh hiển sai tới được? Phaolô không chối bỏ sự thật, Ngài là một người nghèo nàn, yếu đuối. Nhưng Thánh Nhân nêu bật rằng, chính sự nghèo nàn, yếu đuối ấy là chứng tích minh xác cho chức vụ tông đồ của Ngài. Phaolô là vị tông đồ của Chúa Kitô bị đóng đanh và chia sẻ cái bất lực nhục nhã của Đức Kitô bị đóng đanh. Nhưng chính lúc bất lực nhất là lúc Chúa Kitô cứu độ trần gian. Và cái luận lý ngược đời của thập giá đó ghi đậm dấu trên toàn cuộc sống của Thánh Nhân. Do đó Phaolô viết trong chương 12 câu 10, bởi vì khi tôi yếu đuối lại chính là lúc tôi mạnh mẽ. Sau cùng, Phaolô còn phải đối phó với các chống đối do nhóm Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào giáo đoàn Galat gây ra. Họ cho rằng tin mừng tự do Thánh Nhân rao giảng không tinh tuyền mà là kết quả của việc nghiền ngẫm của trí khôn con người. Họ tìm hạ uy tín Phaolô bằng cách so sánh Ngài với các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem, đặc biệt với Phêrô. Vì thế trong chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thưa anh em, tôi xin quả quyết với anh em rằng tin mừng tôi rao giảng không phải của loài người đâu. Cũng không phải tôi đã nhận được hay học được của một người nào, mà là do chính Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho tôi. Không phải vị sứ giả bảo đảm cho sự thật của sứ điệp tin mừng, mà chính sự thật của sứ điệp. Tin mừng bảo đảm cho tính chất đáng tin cậy của sứ giả. Do đó, nếu lập trường của các kẻ chống đối Thánh Phaolô thật sự là đúng, nghĩa là con người được ơn cứu độ qua việc tuân giữ luật lệ như họ chủ trương, thì Chúa Kitô đã chết một cách vô ích. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chính cái chết của Chúa Kitô đã trao ban ơn cứu rỗi cho con người, chứ không phải luật lệ. Vì thế nhân danh luật lệ Do Thái để xa lánh các anh chị em Kitô không Do Thái như Phêrô đã làm vì bị bọn người nói trên cám dỗ và gây áp lực là sống trái với tinh thần tin mừng tự do của Chúa Kitô. Tóm lại, Thánh Phaolô là một tông đồ với đầy đủ danh nghĩa của từ tông đồ, nghĩa là người được Chúa Kitô phục sinh sai đi rao giảng tin mừng. Bởi vì Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho thánh nhân biết mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô con Ngài và đã trao cho thánh nhân sứ mệnh rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Các thành quả rực rỡ của công tác truyền giáo minh chứng cho sự thật này. Chính vì thế trong chương 15 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô nói Ngài có lý do để khoe khoang trong Chúa Kitô và trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì chính Chúa Kitô đã dùng Ngài như dụng cụ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đem tin mừng tự do và giải phóng tới cho mọi dân tộc ngoài Do Thái chưa biết Chúa. Do đó Phaolô không cần phải được các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem tấn phong trên bình diện pháp chế. Phaolô cũng không về Jerusalem để được xác định là tông đồ, nhưng Ngài về Jerusalem để đối chiếu xác tín và nội dung lời rao giảng của mình. Bởi vì thánh nhân xác tín rằng trước mặt Ngài đã có các vị khác là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh và là tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa Kitô.